Phật học vấn đáp. Biên soạn Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tập 8. Câu hỏi 448. Hỏi: chưa quy y Tam Bảo mà niệm Phật hiệu quả như thế nào? Trả lời: đã niệm Phật là từ nội tâm quy y Tam Bảo rồi, đương nhiên có công đức. Nếu có đủ duyên lành theo nghi thức quy y thì rất tốt. Nghi thức quy y là xác nhận trong tâm chính bản thân là đệ tử chân chánh của Tam Bảo. Nhưng nếu không xác nhận từ nội tâm và không có lập trường bản thân rõ ràng thì quy y không có tác dụng. Nếu có xác nhận niềm tin với Tam Bảo rồi thì nên quy y, bằng không thì không nên vội vàng quy y. Câu hỏi 449. Hỏi: trước khi niệm Phật cần chuẩn bị điều gì? Trả lời: không cần chuẩn bị điều gì hết, ngoài tấm lòng chí thành và thanh khiết. Tùy theo điều kiện cúng dường, hương hoa là được rồi. Câu hỏi 450. Hỏi: tại sao Nam Mô A Di Đà Phật là bao quát hết 84.000 pháp môn? Trả lời: phương tiện tu hành không ngoài kinh văn chú ngữ và danh hiệu Phật. Kinh có nghĩa là xuyên suốt, nói cách ý nghĩa từ thành câu, nói cách ý nghĩa câu thành bài và từ bài thành chương. Chữ A là từ gốc của tất cả từ, là tất cả căn bản của giáo pháp. Nếu không có từ A này thì không có tất cả kinh điển. Chú là chân ngôn bí mật. Sáu chữ danh hiệu Phật đều là phạm âm, không có dịch nghĩa. Tức từ A này dùng chỉ tiêu tai tăng ít, hàng phục và gọi đến. Hợp sáu từ lại thì bao gồm nhiều ý nghĩa, là tóm thâu ý nghĩa chân thật của các mật chú. Danh hiệu Phật tuy nhiều nhưng được hiểu mười phương ba đời Phật A-di-đà đệ nhất. Có đức vậy, niệm danh hiệu A-di-đà Phật là giống như niệm tất cả toàn bộ danh hiệu chư Phật. Phương pháp tu hành dùng chỉ và quán quy nạp thống nhất. Niệm Phật nhớ Phật, tức chỉ tức quán. Người niệm đúng pháp không cầu ly cảnh mà cảnh tự ly. Người thường tưởng Phật không cầu dừng loạn động mà loạn động tự dừng. Do vậy, khỏi cần phải quán tưởng hay tu các món thiền định. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng đạt triệt để giải thoát. Nếu không đạt nhất tâm bất loạn cũng dự phần vãng sanh trong chính phẩm sen vàng. Cái mà Tịnh Độ gọi là không trải qua ba kiếp tu phước huệ, chỉ nhờ sáu chữ Di Đà mà suốt càng khôn. Cho nên nói một câu Phật hiệu bao gồm 84.000 pháp môn, xin có lời cân nhắc mọi người. Đây là tán thán sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ, chứ không phải bài xích tất cả pháp môn khác. Câu hỏi 451. Hỏi: niệm A-di-đà Phật có phương pháp kiết thủ ấn không? Trả lời: hai bàn tay đều lấy ngón tay cái bấm liền lại với ngón tay trỏ tạo thành vòng tròn, lòng bàn tay ngửa lên trên. Sau đó lấy tay phải chồng lên tay trái, hai vòng tròn nhích sát vào nhau, hình dạng kiết thủ ấn, tương tự như định ấn nhưng có thêm vòng tròn. Câu hỏi 452. Hỏi: Niệm Phật thuộc Tịnh Độ Tông, niệm chú thì thuộc Mật Tông. Nghe nói Tịnh Độ Tông có niệm chú, tại sao không gọi là Tịnh và Mật song tu? Trả lời: Pháp môn Mật Tông rất nhiều. Nếu như tạp tu thì tâm không chuyên nhất, một pháp niệm Phật cũng có thiền và mật. Nhưng y theo kinh giáo mà thực hành, không nên tự mình chủ trương. Câu hỏi 453. Hỏi: Tịnh Độ Tông lấy niệm Phật làm pháp môn chuyên tu, nếu như còn niệm chú, có làm rối loạn tu tịnh độ không? Trả lời: Chú có nhiều loại, mỗi chú có công năng riêng. Người tu tịnh độ nên biết niệm chú vãng sanh là pháp tu cổ đức đã hành trì, đương nhiên cần sử dụng. Nếu như xen tạp các loại khác, đương nhiên có ảnh hưởng. Câu hỏi 454. Hỏi: Kinh Lăng Nghiêm nói người trì chú lúc lâm chung thì có thể tùy ý vãng sanh trong 10 phương quốc độ, sẽ không còn bị đọa lạc. Niệm Phật vãng sanh và trì chú vãng sanh có gì khác biệt không? Trả lời: Người mới học Phật chưa rõ giáo lý thì cần có phương tiện để tu học. Học pháp môn nào thì thực hành theo pháp môn đó. Sau khi biết được phương pháp tu học một tông rồi, mới nghiên cứu thêm kinh điển khác. Bạn đã tu tịnh độ thì nên học thông suốt 3 bộ kinh tịnh độ, nghi vấn tự nhiên bớt dần. Kinh Lăng Nghiêm là kinh điển thiền tông, nội dung vô cùng thâm sâu, không phải là chỗ thấy biết của kẻ sơ học. 10 phương quốc độ tùy ý vãng sanh không phải là cảnh giới của bạn. Chân thật niệm Phật thì sẽ có một ngày thấy rõ bản lai diện mục. Câu hỏi 455. Hỏi: Tu tịnh độ là thờ A-di-đà Phật hay là thờ Phật Thích Ca? Trả lời: Nên thờ cả hai vị Phật. Phật Thích Ca là bổn sư của đạo Phật, A-di-đà Phật là giáo chủ cõi tịnh độ. Nếu như không có điều kiện thì chỉ thờ A-di-đà Phật, vì Ngài là tông chủ của tịnh độ. Điều này do Phật Thích Ca dạy cho chúng ta, cho nên chúng ta phải y theo giáo huấn mà phụng thờ Phật Thích Ca tại tâm, cũng giống như thờ cả hai vị Phật. Câu hỏi 456. Hỏi: Phật thuyết pháp môn tịnh độ ở nơi kinh nào? Trả lời: Phật thuyết pháp môn tịnh độ ở trong các kinh với hai phương diện: chuyên thuyết và tán thuyết. Chuyên thuyết là 3 bộ kinh: Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh. Tán thuyết là tư tưởng giáo lý tịnh độ được nhắc đến trong các kinh điển đại thừa. Câu hỏi 457. Hỏi: Không có đủ người trợ niệm, lại cần thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, vậy thì có thể mở máy ghi âm niệm Phật thay thế người hậu niệm lúc đó được không? Trả lời: Phương pháp này có thể được, nhưng tốt nhất là đừng để người sắp vãng sanh biết, bởi vì khi họ biết sẽ sanh tâm phân biệt, khiến cho có sự chướng ngại vãng sanh. Câu hỏi 458. Hỏi: Nhà tôi có lập một đạo tràng niệm Phật, tụng kinh A-di-đà vào buổi sáng và tối, không tụng các kinh điển khác, như vậy có được không? Trả lời: đạo tràng niệm Phật tại nhà không thể so sánh với tại chùa. Vấn đề tự tu, tụng kinh và niệm Phật có thể tự mình định thời khóa. Viên tu tịnh nghiệp mà tụng kinh A-di-đà là phù hợp. Vấn đề khai kính tụng và hoàng kinh cần kết hợp các nghi thức khác như hồi hướng và lễ bái, phải thực hành đúng pháp. Nếu không như thế sẽ thiếu sự cung kính và trang nghiêm. Câu hỏi 459. Hỏi: niệm Phật cần đạt đến nhất tâm bất loạn, nhưng có bài kệ nói rằng danh hiệu A-di-đà Phật là vua pháp, ngại gì vọng niệm khởi lên dồn dập. Vạn dặm mây bay qua dưới trời, trong chốn nhân gian vẫn tỏa nắng tràn. Có phải ý câu này muốn nói niệm Phật không nhất tâm cũng được lợi ích phải không? Trả lời: nhất tâm bất loạn là lời dạy của Phật, sao mà không tuân thủ? Có vọng niệm cũng không quan hệ gì. Đó là phương tiện nói pháp của chư tổ sư, là vấn đề cá biệt, không thể giải thích như thế. Nguyên ý câu kệ là khuyên người niệm Phật chớ lo ngại chứ được nhất tâm mà phải nản lòng. Cho nên bài kệ khuyên niệm Phật này rất hay. Kinh nói rằng niệm một danh hiệu Phật cũng được thành Phật. Nhất tâm niệm Phật là một đời thành tựu, loạn tâm niệm Phật thì nhiều đời mới thành tựu. Chỉ cần niệm Phật, gieo trồng thiện căn, huân tập lâu ngày thì đạt nhất tâm. Đạt được nhất tâm thì tốt đẹp vô cùng. Chưa đạt nhất tâm nhưng đã gieo trồng hạt giống kim cang vào trong tâm thức, sẽ có một ngày nở hoa và kết trái. Câu hỏi 460. Hỏi: thế giới Tây Phương Cực Lạc và 28 cõi trời có thật tồn tại hay không? Trả lời: từ hiện tượng mà nói là chân thật tồn tại. Như quả địa cầu chúng ta đang sống, ngũ đại châu hay lục đại dương đều rõ ràng tồn tại. Nhưng trên phương diện bản thể mà nói, thế giới chúng ta và tam thiên đại thiên thế giới đều là do tâm tạo, đều là cảnh giả tướng. Người mới học nắm bắt hiện tượng thì rất dễ lầm với bản thể. Pháp môn tịnh độ là từ hiện tượng để thể nhập vào bản thể. Câu hỏi 461. Hỏi: đại sư Liên Trì nói sợ gặp phiền não thì đóng cửa niệm Phật, không nhất định vào chùa nghe pháp. Có phải ý câu này nói là không cần đi hoằng pháp độ sanh cũng có thể vãng sanh hay không? Nếu vậy là thuộc tư tưởng tiểu thừa rồi. Trả lời: không phải đại sư dạy người mang xu hướng tiểu thừa, mà vì hạng người căn tánh hẹp hòi mà nói pháp. Trong chùa người giảng kinh thường có nhiều người tụ hội, nên đôi khi sợ sanh chuyện thị phi, người tại gia có quyến thuộc, hàng xóm bạn bè thì phải làm sao? Tùy duyên hóa độ, khuyên mọi người niệm Phật, đó không phải là độ sanh hay sao? Không có trình độ, không có khả năng giảng thuyết, cũng không nên lo lắng. Thường sanh lòng hổ thẹn, sanh tâm từ bi thì vấn đề vãng sanh sẽ không bị chướng ngại. Câu hỏi 462. Hỏi: thế giới Cực Lạc có hóa thành và có sắc tướng, có ăn uống, có tác dụng của sáu căn, có phải giống với ba cõi hay không? Trả lời: thế giới Cực Lạc có tứ độ, đó là Tịch Quang, Thật Báo, Phương Tiện và Đồng Cư. Tịch Quang là chân thật bất biến, mà cảnh tịnh độ kia đều ứng cơ độ chúng sanh mà hiện. Nếu không có ba cảnh tịnh độ đó thì làm sao có thể nhập vào cảnh Tịch Quang độ? Phải tùy sự tu tập tuần tự tiến nhập vào cảnh giới trên, không thể lập tức là thành tựu liền. Câu hỏi 463. Hỏi: người niệm Phật mà thường xuyên cúng bái thần linh thì lúc lâm chung có bị chướng ngại vãng sanh không? Trả lời: Phật pháp là bình đẳng, cứu độ chúng sanh khắp sáu nẻo luân hồi, đó chính là sự tri ân và báo ân. Nếu ba nghiệp vắng lặng thì khi tiếp xúc với thần linh sẽ không bị ấn tượng thần linh ở trong tâm thức, sẽ không chướng ngại vãng sanh. Nếu như người mới tu học thường tiếp xúc với thần linh sẽ bị ấn tượng vào trong tâm thức, lúc hạt giống Phật chưa phát triển lại có thêm hạt giống thần linh chen vào tâm thức thì tự nhiên có chướng ngại vãng sanh. Khổng Tử nói: kính quỷ thần nhưng phải tránh xa. Chúng ta nên nhận thức điều này. Câu hỏi 464. Phật A-di-đà có thọ mạng vô lượng, tại sao Đức Quan Âm Bồ-Tát sẽ kế tục quả vị Phật tại thế giới Tây Phương? Trả lời: trong kinh nói, sau A-di-đà Phật, Bồ-Tát Quán Thế Âm sẽ làm giáo chủ, và kế tiếp nữa, Bồ-Tát Đại Thế Chí sẽ làm giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Câu hỏi 465. Hỏi: pháp thân của Phật biến khắp hư không, như vậy có thể lễ bái hư không là được rồi, tại sao cần hướng Tây Phương mà lễ bái? Trả lời: vô tướng niệm Phật và thật tướng niệm Phật là công phu cao nhất, đó là tức tâm tức Phật, niệm mà vô niệm, nhưng không phải là pháp thích hợp với người mới tu học. Pháp thân của Phật biến khắp hư không là từ bản thể mà nói, người mới tu học chưa hiểu được. Trong kinh nói, từ đây qua 10 vạn ức cõi Phật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là chân thật không hư dối. Người mới học y giáo phụng hành dần dần mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ. Từ bản thể mà luận nói, phương hướng và vị trí đều là pháp tương đối, thời gian và không gian cũng chỉ là pháp tương đối. Người khai ngộ thấy rõ tướng chân thật của vũ trụ vốn là không, do vậy không có cái gì gọi là phương hướng mà lễ bái. Nhưng người đang tu học không nên từ góc độ này mà hạ thủ công phu, phải nên y theo giáo pháp từng bước mà thực hành. Câu hỏi 466. Hỏi: có phải bậc A-la-hán và Bồ-Tát Cách Ấm còn bị mê hoặc không? Trả lời: trước quả vị thất địa thì còn bị mê lầm khi cách ấm. Câu hỏi 467. Hỏi: thọ mạng của A-di-đà Phật là vô lượng, Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vào 80 tuổi, các Phật khác thọ mạng ngàn vạn năm, tại sao có sự khác nhau về thọ mạng của các Đức Phật? Tại sao Phật Thích Ca không trụ ở đời lâu dài để phổ độ chúng sanh? trả lời: Mọi người đều biết Phật có ba thân. Báo thân thì có bắt đầu và không có kết thúc. Ứng thân thì có bắt đầu và có kết thúc. Còn pháp thân thì không có bắt đầu và không có kết thúc. Phật không trụ thế lâu, vì nếu ở đời lâu, chúng sanh sẽ tưởng rằng dễ dàng gặp Phật, và chánh pháp Phật dạy nên không chịu tiếp nhận tu học. Hơn nữa, chúng sanh không đủ phước duyên, Phật ở đời lâu cũng không độ được. Như câu chuyện khi Phật Thích Ca còn tại thế, có bà lão sống tại thành thị đó không muốn thấy Phật. Do vậy, không phải Phật không muốn cứu độ chúng sanh, mà chỉ vì chúng sanh không muốn cầu sự giải thoát. Câu hỏi 468. Hỏi: Có một vị hòa thượng tu học tinh tấn, có thành tựu về tâm linh, nói rằng niệm Phật không đạt nhất tâm bất loạn thì không được vãng sanh, nghiệp lực không đoạn tận thì không thể vãng sanh. Nói vậy thì có vấn đề mang nghiệp vãng sanh hay không? Trả lời: Vị hòa thượng này muốn khích lệ bà Sách Tấn, người tu học phải tận tâm tận lực đạt tiêu chuẩn cao nhất. Trong kinh thường dạy phải nhất tâm bất loạn, đương nhiên phải tuân thủ, không nên giữ tâm lý cầu may. Nhưng các vị tổ sư cũng thừa nhận vấn đề mang nghiệp vãng sanh. Nếu như nhất định phải đoạn trừ hết tham sân si mới chứng đắc giác ngộ, phương pháp đó không giống pháp môn tịnh độ là mang nghiệp vãng sanh, vượt qua sống chết cõi luân hồi. Cho nên thiền sư Vĩnh Minh dạy: Không thiền mà có tịnh thì vạn người tu, vạn người đắc. Được thấy Phật Di Đà, lo gì vấn đề khai ngộ? Chính là thuyết minh đạo lý mang nghiệp vãng sanh. Câu hỏi 469. Hỏi: Có người nói người nữ tội chướng nặng nề có được vãng sanh phải không? Trả lời: Đây là lời nói hoàn toàn không có căn cứ, e rằng bạn nghe sai rồi. Vãng sanh tịnh độ và thành Phật không giống nhau, không phân biệt thân người nữ. Kinh A Di Đà có nhắc đến thiện nam và thiện nữ, đâu có nói người nữ khó được vãng sanh. Trong truyện vãng sanh nói có rất nhiều người nữ vãng sanh, có chứng cứ xác thực. Người nam thì có ưu điểm của người nam, người nữ thì có ưu điểm của người nữ. Người nữ tư tưởng đơn thuần, giàu lòng từ bi, đối với giáo lý tịnh độ có lòng tin sâu sắc, không có nghi ngờ. Cho nên thời đại mạt pháp này, người nữ dễ dàng được giải thoát hơn. Câu hỏi 470. Hỏi: Thế giới Ta Bà và thế giới Cực Lạc đều là tầng thứ 13 trong thế giới Hoa Tạng, điều này có ý nghĩa là gì? Trả lời: Tịnh độ của Phật Thích Ca được nói đại khái là cao đến 20 tầng, bao quanh gồm 11 vòng, gọi là thế giới Hoa Tạng. Khoảng giữa của tầng thứ 13, phía tây có thế giới Cực Lạc, phía đông có thế giới Ta Bà. Câu hỏi 471. Hỏi: Hạ phẩm hạ sanh không thể nghe pháp, so với hàng phàm phu có gì khác biệt? Tại sao Phật không từ bi khai thị? Trả lời: Hạ phẩm hạ sanh đã là quá may mắn, được hóa sanh trong liên hoa thanh tịnh, xa rời Ta Bà đau khổ. Hàng phàm phu cõi Ta Bà diệu luân hồi sanh tử, trong khi hạ phẩm đại liên bang là vượt thoát luân hồi. Cho nên tuy là hạ phẩm nhưng thù thắng hơn cõi trời vô sắc giới. Không thể lập tức thấy Phật nghe pháp là do nghiệp chướng bản thân còn quá sâu nặng nên cách xa Phật, chứ không phải Phật không từ bi. Hạng người này phần nhiều tạo 5 tội nghịch và 10 điều ác, lúc đàm chung không thể quán tưởng, chỉ nhờ chí tâm xưng 10 lần danh hiệu Phật mà được vãng sanh. Câu hỏi 472. Hỏi: niệm Phật vãng sanh có phải từ bỏ vấn đề ăn thịt không? Trả lời: điều kiện vãng sanh chú trọng tại vấn đề niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, đây là chánh hạnh. Ăn chay là trợ hạnh. Chánh hạnh là sự nghiệp trí huệ, trợ hạnh là cá nhân của phước đức. Có phước báo mà không có trí huệ là không thể vãng sanh. Có huệ mà không có phước là lâm chung bị chướng ngại. Người tu hành không thể ăn trường chay, cũng nên tu giới không sát sanh, có tam tịnh nhục và rau luộc trong nước thịt, gọi là nhục biên thái, đều xem là phương tiện. Nếu như Phật hóa gia đình có điều kiện thì nên ăn chay, không thể ăn chay do chưa thể Phật hóa gia đình, cho nên sớm nỗ lực phấn đấu thay đổi. Không ăn chay vì điều kiện và hoàn cảnh không cho phép, không phải chủ trương muốn ăn thịt động vật. Câu hỏi 473. Hỏi: vãng sanh về cõi Phật khác có thoát luân hồi không? Đã chứng Phật quả chưa? Trả lời: trong kinh có dạy, cõi Phật cực lạc không thọ sự luân hồi, không nói các Phật độ khác không thọ luân hồi. Đây là điểm xem như thế giới cực lạc là thù thắng hơn tất cả các Phật độ khác. Nếu như mỗi Phật độ là đều giống nhau, thế tại sao ngàn vạn kinh luận chỉ quy về cực lạc? Mỗi tịnh độ đều chứng quả Phật, nhưng chỉ có tại thế giới cực lạc là một đời chứng đắc. Câu hỏi 474. Hỏi: thế nào gọi là sự nhất tâm và lý nhất tâm? Trả lời: trì danh hiệu Phật có sự và có lý, cho nên tu niệm đạt nhất tâm bất loạn, phân thành sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tín nguyện niệm Phật, tâm không theo các duyên bên ngoài, tập trung tâm ý thì gọi là sự trì danh hiệu Phật. Biết rõ tâm này là Phật, năng niệm và sở niệm đều là không, gọi là lý trì danh hiệu Phật. Bất luận là sự trì hay là lý trì, nếu như kiến tư đoạn tận thì gọi là sự nhất tâm. Nếu như đạt được khai ngộ tâm tánh thì gọi là lý nhất tâm. Sự và lý đương nhiên trên hình thức phân thành hai loại, nhưng thực chất chỉ là một. Sự đến thời viên mãn đều phát xuất từ lý, lý đạt được viên mãn đều phát xuất từ sự. Chỉ cần đạt được viên nhất thì lý sự viên dung. Người mới học đều từ sự mà thực hành, tinh tấn viên nhất đương nhiên thể nhập chư pháp thật tướng. Câu hỏi 475. Hỏi: quán tượng niệm Phật có nhất định cần phải có tượng A-di-đà không? Trả lời: có bốn pháp niệm Phật Đây là một trong bốn pháp ấy. Phải có tượng A-di-đà mới có thể quán tưởng được. Nếu không đúng như pháp thì quán tưởng không thành công. Câu hỏi 476. Hỏi: lúc làm chung niệm Phật cầu mong A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, đây có phải là vọng niệm hay không? Trả lời: niệm Phật tưởng Phật là mục đích hướng đến, không phải là vọng niệm. Niệm Phật mục đích thấy Phật, cầu mong Phật đến tiếp dẫn, nên đương nhiên là chánh niệm. Câu hỏi 477. Hỏi: lúc làm chung niệm danh hiệu Phật, nếu như A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, có phải vẫn giữ tâm bất động và chỉ tiếp tục niệm Phật không? Trả lời: nếu như Phật đến tiếp dẫn thì đã cảm ứng Phật lực gia hộ rồi, đương nhiên nên tiếp tục niệm Phật. Còn nếu như mất chánh niệm thì không có phần vãng sanh. Đã đến thời thì đương nhiên tha thiết mong muốn ra đi. Nếu như niệm Phật bất động thì có muốn vãng sanh hay không, nếu chỉ lấy trì danh làm kết quả, chính là phương pháp của các tông phái khác, không phải là ý nghĩa của Tịnh Độ Tông. Câu hỏi 478. Hỏi: vãng sanh thế giới Tây Phương là sau khi chết hay sao? Trả lời: đương nhiên là sau khi chết thì thần thức vãng sanh, nhưng công phu tu tập là trong khi đang sống. Câu hỏi 479. Hỏi: vãng sanh cực lạc là không còn luân hồi, tại sao trong kinh nói thế giới cực lạc cũng có trời và người? Trả lời: sau khi vãng sanh Tây Phương rồi là phần đoạn sanh tử, nhưng vẫn còn biến dị sanh tử. Ngày thân này trước lúc chưa được chứng đắc quả vị, lấy cao thấp hóa thân của họ mà tạm gọi là trời và người, không phải nói là chúng trời và người theo quan niệm của thế giới chúng ta. Câu hỏi 480. Hỏi: sau khi xuất sanh từ hoa sen, có hưởng thọ nước tám công đức hay không? Trả lời: sau khi xuất sanh từ hoa sen sẽ trực tiếp hưởng dụng nước tám công đức. Khi còn trong hoa sen không thể tiếp xúc với nước, bởi vì hoa sen được nước đó trưởng dưỡng, tiếp nhận sự tươi mát của hơi nước. Câu hỏi 481. Hỏi: vãng sanh Tây Phương có nhất định phải trải qua hóa sanh từ hoa sen hay sao? Có thể được trực tiếp thấy Phật liền hay không? Trả lời: thuyết pháp thì phải y theo kinh điển. Tây Phương gọi là liên bang, lẽ nào nói nhầm lẫn? Tức là từ hàng thượng phẩm đã đoạn mê hoặc cũng trải qua hóa sanh từ hoa sen, khi được tiếp dẫn cũng có hoa sen và hóa sanh cũng từ hoa sen. Cõi tịnh độ khác nhất định phải đoạn trừ mê hoặc, đó là tham sân và si, mới được vãng sanh. Cho nên không còn ở tại trong hoa sen tu dưỡng, chỉ có duy nhất Tịnh độ cực lạc là chưa đoạn trừ hết hoặc nghiệp tham sân si, nhưng cũng có thể vãng sanh. Cho nên cần trải qua trong hoa sen để tu dưỡng. Câu hỏi 482. Hỏi: Phật thường dạy có sanh tức có diệt, như thế là hình thể hóa sanh trong hoa sen tại thế giới cực lạc có bị sanh diệt không? Trả lời: Tam thân tứ độ, duy chỉ có tịch quang độ và pháp thân là không sanh diệt, ngoài ra đều là tùy duyên biến đổi. Nếu không có phương tiện thì không thể phổ độ chúng sanh. Nếu còn một phần mê hoặc chưa đoạn trừ thì chưa liệu thoát sanh tử. Liên tông có chín phẩm cao thấp, các phẩm đã thành tựu. Hóa thân có tướng, vì có sanh diệt, cũng có cảnh giới biến dị. Sanh diệt một lần tăng thêm một cảnh giới, không giống phàm phu vì nghiệp mà luân chuyển. Câu hỏi 483. Hỏi: Niệm Phật và xướng Phật có gì khác biệt không? Trả lời: Người tu hành chỉ có niệm Phật, niệm là chánh niệm, trong giây phút hiện tại khiến tâm không bị tán loạn, tâm thức quy về cầu danh hiệu Phật. Còn xướng Phật là một cách tán thán, thể hiện bài kệ tán và ngôn ngữ có vần có điệu. Nhiều người hợp tán một lúc, phối hợp âm thanh nhịp nhàng. Trọng tâm của Phật Pháp là giới định huệ, niệm Phật để tâm an định. Nếu là người tại gia, tụng niệm không cần thiết, phải sử dụng nghi thức tán tụng. Câu hỏi 484. Hỏi: Vãng sanh tịnh độ đều phải trở lại thế giới ta bà này độ chúng sanh hay sao? Trả lời: Tịnh độ là pháp môn của Đại Thừa, cần phát tâm Bồ Đề. Người lên thượng phẩm thượng sanh sớm phát nguyện trở lại thế giới ta bà này độ sanh, không có đạo lý nói là không trở lại. Câu hỏi 485. Hỏi: Niệm nhiều danh hiệu Phật là tốt hay niệm ít lại và cầu được duy nhất là tốt? Trả lời: Duyên nhất từ việc niệm nhiều danh hiệu Phật mà có. Người mới học không nên niệm quá dài thời gian, nên niệm từ số ít dần dần tăng lên số nhiều. Sau cùng là đạt đến khả năng niệm trong lúc ăn uống và lúc ngủ nghỉ. Lúc nào cũng niệm danh hiệu Phật thì chính là không còn khái niệm nhiều hay ít. Câu hỏi 486. Hỏi: Làm thế nào để thực hiện việc niệm Phật và làm việc không bị mâu thuẫn nhau? Trả lời: Niệm Phật là pháp môn Đại Thừa, học hành Bồ Tát là tu học cho bản thân và giúp người khác cùng tu học. Người tại gia có trách nhiệm về đời sống kinh tế gia đình, lấy việc tu niệm theo thời khóa làm chủ yếu. Nếu biết tranh thủ thời gian thì không chướng ngại. Việc chẻ củi và gánh nước đều là đạo. Niệm Phật là tự tu, còn lao động kinh tế gia đình là trách nhiệm và bổn phận của mình, và cũng làm tất cả việc lành để giúp đỡ người khác. Vì cầu vãng sanh mà có trách nhiệm với đời sống gia đình, vì cầu người khác vãng sanh mà tu các việc thiện. Nói rộng ra là vạn pháp quy nhất, nhất tức là nhất tâm. Cho nên đi đứng nằm ngồi không rời tín nguyện và hạnh. Câu hỏi 487. Hỏi: Đại sư Hoằng Nhất khuyên người thành thật niệm Phật, nghĩa đó như thế nào? Trả lời: Niềm tin chân thật, không còn nghi ngờ, phát nguyện vãng sanh, khổ vui thuận nghịch cũng không thoái chuyển, nghe pháp khác cũng không đổi pháp môn tu, không tham luyến cảnh giới kỳ dị. Câu hỏi 488. Hỏi: vạn sanh tịnh độ đều có thần thông, vậy có thể nhìn thấy bà con thân tộc của mình hay không? Trả lời: vừa mới vãng sanh đã có vô lượng thần thông, không những có thể nhìn thấy bà con thân tộc một đời, mà còn nhìn thấy bà con thân tộc nhiều đời. Câu hỏi 489. Hỏi: làm sao để mau đoạn trừ hết nghiệp lực và sớm được vãng sanh tịnh độ? Trả lời: vãng sanh xảy ra khi thọ mạng chấm dứt, không đợi phải trừ hết nghiệp. Hai vấn đề không thể xen lẫn với nhau. Thọ mạng là chỉ quả báo nhận trong một đời, nghiệp là chỉ nhân duyên tạo nghiệp nhiều kiếp. Thọ mạng thì trong một thời gian nhất định sẽ chấm dứt, nghiệp thì phải nhiều kiếp tu hành mới đoạn hết được. Vãng sanh có thể xảy ra sau khi thọ mạng chấm dứt, không nhất thiết phải đợi hết nghiệp. Với thọ mạng nên thuận theo tính tự nhiên của nó, không nên dùng bất cứ phương tiện nào để rút ngắn mạng sống. Nếu như quá chán ghét thế giới ta bà này thì nên niệm danh hiệu Phật. Câu hỏi 490. Hỏi: mọi người đều niệm Phật vãng sanh, một mình A-di-đà Phật bận rộn như thế, làm sao đến kịp thời để tiếp dẫn? Trả lời: pháp thần A-di-đà biến khắp hư không, trong hào quang hóa vô số Phật, hóa vô biên đại chúng Bồ-Tát. Câu hỏi 491. Hỏi: lúc niệm Phật có thể quán tưởng tượng Phật không? Trả lời: niệm Phật và quán tượng Phật đương nhiên là rất tốt. Nếu không quán mà chỉ dùng phương pháp miệng niệm và tai nghe tiếng niệm cũng rất thành tựu. Trong khi tụng kinh A-di-đà, vừa quán cảnh giới trong kinh, tụng xong rồi và niệm Phật thì không cần phải quán. Câu hỏi 492. Hỏi: các tượng Phật vốn không giống nhau, nếu như lúc quán tưởng vận dụng khắc sâu vào tâm thức có được không? Trả lời: đương nhiên dùng tượng Phật mình thích nhất mà quán tưởng, nên giữ ấn tượng càng lâu càng khắc sâu vào trong tâm thức. Quán đến lúc nào mà mỗi khi khởi quán thì thấy hình ảnh tượng Phật xuất hiện rõ ràng trước mắt. Câu hỏi 493. Hỏi: tượng Phật dùng để quán tưởng thì càng lớn càng tốt phải không? Trả lời: đúng vậy, 8 thước, 16 thước, 5 tu di 4 biển lớn, trước nên khởi quán nhỏ từ 8 thước, rồi quán tăng lớn dần lên. Câu hỏi 494. Hỏi: thế nào gọi là Tây Phương Tứ Độ? Trả lời: người tu tịnh nghiệp còn một chút hoạt nghiệp chưa được đoạn trừ, vấn đề vãng sanh chỉ tương đương ở hàng nhân thiên, nhưng chỗ sanh ra thường có hàng Bồ Tát và Thanh Văn cư trú. Đây gọi là phàm thánh đồng cứ độ. Cảnh giới hàng thanh văn đã đoạn trừ kiến tứ hoặc thì được gọi là phương tiện hữu dư độ. Cảnh giới của hàng Bồ Tát đã đoạn trừ trần xá hoặc thì được gọi là thật báo trang nghiêm độ. Cảnh giới của quả vị Phật được gọi là thường tịch quán độ. Câu hỏi 495. Hỏi: sơ phát tâm lập tức đồng chánh giác, điều này cần lý giải như thế nào? Trả lời: câu này quan trọng ở chữ đồng, tức nói lúc phát tâm chân thành và tha thiết, dõng mãnh tinh tấn, đó là hiển thị chân tâm đồng với cái tâm chứng quả, chẳng phải là quả vị chánh giác. Câu hỏi 496. Hỏi: đại sư Ấn Quang dạy, tuy đã niệm Phật dễ thọ bệnh, niệm lớn niệm nhỏ, niệm kim cang và niệm Phật thầm, tùy theo bản thân mà thực hành cho thích hợp, cớ sao chấp chặt vào một pháp cố định mà chịu chứng ngại? Tùy tức niệm Phật không bằng tịnh thính, tùy tức niệm không đúng sẽ gây chứng ngại, không biết tịnh thính cũng sẽ chứng ngại. Thế nào là truy đảnh? Thế nào là tùy tức? Thế nào là tịnh thính? Trả lời: trước đây đã nói vấn đề truy đảnh rồi. Tùy tức chính là theo hơi thở của chính mình mà niệm Phật. Hơi thở đi vào thì niệm một câu, hơi thở đi ra thì niệm một câu. Có lúc một hơi thở ra và hơi thở vào niệm một chữ. Còn tịnh thính là miệng niệm, tai nghe. Câu hỏi 497. Hỏi: ở hợp tác xã tín dụng ngoài thành phố Đài Trung có cư sĩ Chung Thế Hiền. Trong thời gian học tại trường trung học mười mấy năm về trước, rất tín nguyện pháp môn niệm Phật, lại có thể độ mọi người đến với đạo Phật. Sau khi kết hôn lại dạy vợ con niệm Phật. Xin hỏi, có phải cư sĩ đó đã có thiện căn từ kiếp trước hay không? Trả lời: đã có thể niệm Phật, lại còn độ người khác niệm Phật và áp dụng tinh thần Phật hóa gia đình, nhìn trường hợp đó biết cư sĩ đó có thiện căn, là người tu hành tinh tấn nhưng chưa chứng quả thì còn bị luân hồi. Câu hỏi 498. Hỏi: cư sĩ Chung Thế Hiền năm 44 tuổi, trước vốn mạnh khỏe nhưng khi nhập viện khám mới phát hiện chứng bệnh bất trị. Trước lúc lâm chung vào 2 giờ sáng đã gọi lớn tiếng rằng: mẹ ơi, có ánh sáng vàng chói trên trời. Hai tay chắp lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người anh và người vợ đứng bên cạnh hộ niệm, nghe âm thanh lớn của cư sĩ làm kinh động mười mấy bệnh nhân cùng phòng. Người anh khuyên cư sĩ nên nhỏ tiếng để khỏi làm người khác mất ngủ. Cư sĩ nói: vâng. Tuy nói vậy nhưng tiếng niệm Phật của cư sĩ không nhỏ lại chút nào. Thấy mọi người niệm nhỏ, cư sĩ bảo rằng: sao mọi người không niệm Phật giúp tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Tiếp đó cư sĩ nói với người anh và người vợ mình rằng: tôi đi trước nhé. Người anh hỏi: em đi đâu? Cư sĩ nói: đi Tây Phương Cực Lạc, tôi đi trước và đợi mọi người. Người anh liền nói: anh hộ niệm theo nguyện vọng của em. Cư sĩ nói: vâng. Người vợ xót xa nói rằng: anh đi rồi còn để lại 5 con thơ dạy, thì em phải làm sao đây? Cư sĩ liền nói lớn tiếng rằng, em lo lắng điều gì? Còn có mẹ và anh hai mà. Âm thanh niệm Di Đà càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp. Tiếng niệm Phật đến chấn động tâm lý các bệnh nhân cùng phòng. Đến giờ bác sĩ đến trị liệu, cư sĩ nói lời cự tuyệt, chớ nên làm mất cơ hội của tôi muốn về Tây Phương. Người vợ khóc và nói rằng, anh nhớ phò hộ cho con cái nhé. Cư sĩ đáp rằng, em lo gì, anh về Tây Phương thì đương nhiên phò hộ cho con cái. Còn nhắn lại, đơn giản thôi, làm đồ chay nhé. Từ 2 giờ đến 4 giờ 40 phút không ngừng tiếng niệm Phật, niệm đến câu sau cùng thì tắt hơi thở. Xin hỏi trường hợp này, cư sĩ đó có được vãng sanh không? Trả lời: thấy được ánh sáng vàng là hào quang của Phật Di Đà, niệm Phật không ngừng, đó là chánh niệm hiện tiền. Phó chúc bà con trợ niệm, chứng tỏ cầu vãng sanh tha thiết. Từ chối thuốc trợ lực, chứng tỏ là có chánh tri chánh kiến. Di chúc cho tan quyến, làm đồ chế tịnh và tổ chức tang lễ đơn giản, chứng tỏ tâm không bị điên đảo. Đây là hiện tượng khó được, chứng tỏ được vãng sanh, không còn nghi ngờ. Đương lúc đó cũng có chướng ngại, may mà vượt qua. Đó là người vợ không hiểu đạo lý tịnh độ, khóc than quấy rối. Lúc đó bày chuyện chăm lo con cái, dễ làm người sắp lâm chung rối loạn. Đây là cách hành xử sai lầm, đáng cấm kỵ. Hầu hết dễ làm hỏng việc lớn. Nếu như cư sĩ thế chung hiền, nội lực không thâm hậu, người thân sẽ làm trở ngại vấn đề vãng sanh. Thật may thay. Câu hỏi 499. Hỏi: kinh Phật nói lúc lâm chung niệm 10 danh hiệu Phật thì sẽ được vãng sanh, tại sao cư sĩ chung hiền niệm gần 3.000 câu Phật hiệu trong thời gian 2 giờ 40 phút mới được vãng sanh? Trả lời: 10 niệm vãng sanh là chỉ thời khắc sau cùng trước lúc lâm chung. Thời khắc sau cùng trước lúc tắt thở có thể đạt nhất tâm bất loạn, nhất niệm có thể vãng sanh. Câu hỏi thứ 500. Hỏi: chỉ chú trọng 10 niệm vào buổi sáng và buổi tối có thể được vãng sanh không? Trả lời: pháp 10 niệm là đối với người quá bận việc mà nói. Kiên trì niệm 10 niệm vào lúc sáng tối, còn thời gian khác nên nuôi dưỡng thói quen niệm Phật thầm trong tâm. Nếu biết tận dụng thời gian, niệm thêm nhiều nữa thì càng tốt. Làm chung mới có phần nắm chắc vãng sanh. Câu hỏi 501. Hỏi: Phật dạy về thế giới Tây Phương Cực Lạc có phải là phương tiện thiện xảo không? Trả lời: vừa là sự thật, vừa là phương tiện. Câu hỏi 502. Hỏi: tôi theo đạo Phật từ lúc ở tại Trung Quốc. Anh chị em trước đều quy y với Đại sư Ấn Quang và hiện đang ở Đài Loan. Vậy có cần phải quy y với một vị pháp sư khác không? Trả lời: quy y Tam Bảo không giống như việc cầu thầy ở ngoài đời. Ví dụ cầu thầy Giáp làm thầy thì thuộc đệ tử của thầy Giáp. Nếu cầu thầy Ất làm thầy thì thuộc đệ tử của thầy Ất. Do vậy mà nhận thầy này và thầy kia là không có quan hệ với nhau. Vấn đề quy y ở trong Phật giáo có ý nghĩa quy y bình đẳng với mười phương ba đời. Đơn giản mà nói là đã quy y với một vị tỳ kheo rồi, có nghĩa là mười phương ba đời chúng tăng đều là thầy của ta. Nếu như bạn muốn thân cận một vị tỳ kheo nào đó thì đảnh lễ, gieo duyên lành là được, không nên quy y lại. Câu hỏi 503. Hỏi: vào thời khóa sáng và tối, có thể dùng băng đĩa tán tụng hay cho người được không? Trả lời: không nên làm như vậy. Tụng niệm trong thời khóa là một cách tu đức, băng đĩa là sự phát âm của vật khác. Âm thanh Phật pháp không phát từ tâm mình và từ đức tánh của mình thì lực tu rất yếu. Chủ lễ tụng kinh không chỉ tụng kinh mà còn là oai nghi. Mọi người đều biết đó là âm thanh của máy móc thì hạ thấp lòng tôn trọng. Máy ghi âm chỉ thích nghi với vấn đề trợ niệm, nhân vì lúc người sắp lâm chung không biết là âm thanh của người hay là của máy, tâm không phân biệt nên phát sanh hiệu quả tốt. Máy ghi âm so với chim và cây tại thế giới cực lạc đều khác nhau. Chúng sanh tại cực lạc đều biết rõ tướng ngũ trần, đều là hóa thân của A-di-đà Phật, giống như Phật đang ở bên cạnh. Câu hỏi 504. Hỏi: niệm Phật với âm thanh lớn thì thấy Phật lớn, niệm nhỏ thì thấy Phật nhỏ, có đúng vậy không? Trả lời: đây chỉ là một phương pháp niệm. Niệm lớn tiếng thì có lợi ích, còn các phương pháp khác có ưu điểm riêng. Câu hỏi 505. Hỏi: niệm Phật, niệm đến tâm vắng lặng một thể, ngay có Phật hiệu cũng không khởi, đó là cảnh giới gì? Trả lời: vô tác và vô nguyện là đạt đến cảnh giới tâm cao tột nên không khởi niệm, phiền não là do thất niệm. Câu hỏi 506. Hỏi: quy y Tam Bảo là chính thức trở thành đệ tử của Phật. Trường hợp nơi hẻo lánh chỉ có tin Phật mà không quy y thì tương lai vãng sanh có bị chướng ngại không? Trả lời: khi quy y thì bản thân có năng lượng công đức rất lớn. Những nơi hẻo lánh và không có pháp sư thì cần xuất tự chân tâm, thư tín thỉnh cầu quy y cũng có thể được. Nếu như không thành tâm, đối diện thầy quy y cũng chỉ là hình thức thôi. Chú trọng tại tâm chứ không chú trọng tại hình thức. Vấn đề vãng sanh Tây Phương hoàn toàn phụ thuộc vào công phu niệm Phật. Lúc lâm chung có bị chướng ngại hay không, tất cả vấn đề có bị ma chướng hay không, ma chướng là do mình tạo ra. Cho nên người niệm Phật thì chớ nên làm việc ác, nên làm các điều lành. Quy y Tam Bảo thì phải chú trọng Tam Bảo giáo huấn mới thật đáng trân trọng. Nếu như quy y mà không hiểu ý nghĩa đó thì chỉ gieo trồng nhân lành mà thôi. Câu hỏi 507. Hỏi: người đang niệm Phật thì tại Tây Phương đã có sẵn hàm dưỡng một đóa sen. Niệm Phật càng nhiều thì hoa sen càng thêm lớn, niệm Phật nhỏ thì hoa sen nhỏ. Tôi hiện tại bận công việc, ngay cả số mục quy định cũng không niệm đủ, nên phải vừa làm việc vừa niệm thầm để bổ sung. Sau này vãng sanh có chướng ngại không? Trả lời: vì bận công việc không thực hiện đúng thời khóa tu niệm, thì niệm thầm tại tâm, niệm chưa được liên tục, không phải tự mình thoái chuyển, thì hoa sen vẫn tăng trưởng. Nếu như lo lắng sự chướng ngại vào lúc đâm chung, thì phải nương vào sự tu dưỡng hàng ngày. Chỉ cần lúc bận rộn, tâm không rời niệm A-di-đà Phật, không làm điều ác, nỗ lực tu thiện, tất cả việc thế tục quá khứ đều cho qua hết, trong tâm chỉ có Phật và không dính mắc việc khác, thì lúc đâm chung sẽ không bị chướng ngại. Câu hỏi 508. Hỏi: sau khi định số, niệm Phật hàng ngày, rồi tiếp niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát, như thế có hợp với pháp tu tịnh độ không? Trả lời: thời khóa tu niệm là do cổ đức thiết lập, vì vậy không nên thay đổi. Tôn kính Địa Tạng Bồ Tát là đúng, bởi vì Thế Tôn đã nhập diệt, trong tương lai Đức Di Lặc mới xuất hiện, còn Bồ Tát Địa Tạng tiếp nhận lời phó chúc của Phật để cứu độ chúng sanh. Tốt nhất là sau khi tụng kinh xong nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nên sắp xếp thời gian thì hai việc đều hoàn hảo. Câu hỏi 509. Hỏi: thường nghe nói người được vãng sanh luôn biết trước ngày giờ qua đời, xin được giải thích. Trả lời: công phu thành thục, khai mở tâm trí, đoạn trừ hoặc nghiệp, có thể biết trước ngày giờ vãng sanh. Người tu hành luôn giữ trực tâm, không giả dối, đó là đạo hạnh. Trực tâm là chánh tâm, không giả dối chính là thành ý. Sách Thánh Hiền dạy: có lòng chí thành, có thể biết trước sự việc xảy ra, huống gì tu tịnh độ đạt được nhất tâm bất loạn ư? Câu hỏi 510. Hỏi: làm sao để xác nhận đoan tướng hiện ra trong giấc mộng? Trả lời: mộng thấy hình ảnh tam bảo thì đều là đoan tướng, nhưng không nên khoe khoang với người khác, vì một khi chấp trước thì sẽ có chướng ngại. Câu hỏi 511. Hỏi: Phật dạy 7 ngày niệm Phật mà đạt nhất tâm bất loạn thì sẽ được vãng sanh, nhưng nếu chưa đến lúc đâm chung thì sao mà vãng sanh? Trả lời: kinh dạy lúc mạng chung Phật mới đến tiếp dẫn, không nói nhất thiết phải là nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Câu hỏi 512. Hỏi: niệm Phật có cần theo âm điệu không? Trả lời: một mình niệm Phật không nên thực hành theo âm điệu, chỉ cần niệm đều là được. Nếu như tùy chúng niệm Phật thì theo âm điệu của người dẫn chúng, không nên tự theo âm điệu của chính mình, dễ bị loạn nhịp điệu chung với đại chúng. Làm sao niệm Phật mau được nhất tâm thì mỗi người có một cách niệm riêng. Phương pháp của tôi là dùng pháp Kim Cang niệm. Câu hỏi 513. Hỏi: người chủ khóa niệm Phật thất có nhất định phải là người xuất gia không? Trả lời: có vị thầy xuất gia là tốt nhất, và nên tổ chức tại chùa, vì niệm Phật thất cần sắp xếp thời gian và địa điểm, đạo hữu tham gia, kinh phí và chương trình thuyết pháp, cho nên các thầy tổ chức thì rất thuận tiện. Nếu như những vùng xa không có các thầy xuất gia, có thể mời một vị cư sĩ tổ chức thực hiện. Nhưng dù thỉnh các vị xuất gia hay cư sĩ tại gia, đều phải lấy kinh nghiệm tu niệm làm tiêu chuẩn. Vì trong Phật thất có nhiều việc phải làm đúng như pháp, nếu không chú ý sẽ có nhiều thiếu sót. Câu hỏi 514. Hỏi: có nên thỉnh một vị đại đức tu niệm đã đạt nhất tâm bất loạn đến làm chủ trì khóa niệm Phật thất không? Trả lời: nếu thỉnh được thì rất tốt, nhưng tìm được một vị đạt tiêu chuẩn đó thì rất khó. Nếu không có thì nên thỉnh một vị chuyên tu tịnh độ, người có khả năng hướng dẫn tu niệm Phật đúng pháp là được rồi. Câu hỏi 515. Hỏi: người biết ngày giờ vãng sanh thì đã đạt được nhất tâm bất loạn hay chưa? Trả lời: không chắc chắn. Nhất tâm bất loạn là công năng tu niệm trong pháp môn tịnh độ. Biết ngày giờ vãng sanh thì là do tâm thành kính mà được cảm ứng. Đã từng có người tu theo pháp môn khác cũng biết ngày giờ lâm chung. Câu hỏi 516. Hỏi: niệm Phật tám muội có được nhất tâm bất loạn không? Trả lời: có thể giải thích như vậy. Câu hỏi 517. Hỏi: kinh nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành Phật lâu rồi, nhưng tại sao hiện tại lại trở thành Bồ Tát? Trả lời: vì hạnh nguyện độ sanh sâu rộng, cho nên hóa thân làm Bồ Tát, phụ tá A-di-đà Phật, tiếp dẫn chúng sanh cõi ta bà, vãng sanh về cực lạc. Nhưng trên thực tế, Ngài vẫn là Phật. Câu hỏi 518. Hỏi: sau khi vãng sanh, theo nguyện lực đến thế giới ta bà độ chúng sanh, vậy thì sau khi mạng chung sanh về cảnh giới nào? Nếu như còn tạo ác nghiệp thì có bị đọa lạc luân hồi hay không? Trả lời: nếu được vãng sanh thì sau này sẽ chứng quả Phật bổ xứ, đoạn tận kiến tư mới trở lại ta bà. Đã trở về độ sanh thì sẽ không còn tạo ác nghiệp, mạng chung sẽ sanh cõi khác. Nếu như chưa đủ nhân duyên sẽ sanh lại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Câu hỏi 519. Hỏi: nghe nói niệm đủ 30 vạn biến chú vãng sanh thì có thể vãng sanh, có phải vậy không? Trả lời: 30 vạn biến nhất định sẽ được vãng sanh, đó là kinh nghiệm của cổ đức, đâu phải là chuyện lừa dối người. Nhưng mà đối với từng người mà nói thì có thực và có phương tiện, tâm có định và có tán. Tuy niệm 30 vạn biến nhưng hiệu quả sẽ không giống nhau. Niệm chú vãng sanh là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, niệm Phật cũng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đều cần phải niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn. Câu hỏi 520. Hỏi: cổ đức đề cao tham cứu niệm Phật, nhấn mạnh thượng phẩm thượng sanh. Ngày nay người niệm Phật nếu như tín nguyện kiên cố thì có thể gọi là tham cứu không? Trả lời: tham cứu niệm Phật là thiền tịnh song tu, khai ngộ rồi vãng sanh, tự nhiên là thượng phẩm. Trong kinh nói muốn sanh thượng phẩm thượng sanh thì phải nên đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Nhưng điều này đối với hạng người thượng căn mà nói không phải là hạng người trung căn mà có thể làm được. Tuy nhiên, chỗ vi diệu của pháp môn Tịnh Độ là phổ cập ba căn cơ thượng, trung và hạ. Cần nói rõ vấn đề này để lượng khả năng mà tu hành. Tính nguyện kiên cố thì rất tốt. Nếu như tham cứu niệm Phật mà mất tính nguyện, tu như vậy không tiến bộ mà ngược lại sẽ bị thụt lùi. Câu hỏi 521. Hỏi: người bệnh không nguyện nghe niệm danh hiệu Phật có thể ép buộc không? Trả lời: không được. Phật pháp vô biên, không độ được người vô duyên không muốn nghe Phật pháp. Bạn ép họ niệm Phật lại khiến họ tăng thêm phiền não. Thành ra tâm bạn tuy là tốt, nhưng việc làm đó bị phản tác dụng. Câu hỏi 522. Hỏi: làm sao mà trợ niệm khiến cho bệnh nhân được lợi ích? Trả lời: đổi từng ban mà trợ niệm liên tục, niệm nhanh niệm chậm, niệm to hay nhỏ, thì nên hỏi bệnh nhân cần sử dụng phương pháp nào mà bệnh nhân thường ngày thích niệm. Nếu như chỉ tùy theo cách niệm mà mình thích thì sợ rằng khó giúp cho người bệnh có kết quả tốt. Câu hỏi 523. Hỏi: nếu như khi ngồi tịnh tọa bỗng nhiên cảm giác có một luồng khí ấm từ cột sống chạy ngược lên đỉnh đầu thì nên đối phó như thế nào? Trả lời: mục đích niệm Phật là dừng vọng niệm để nhập vào trạng thái định, không chờ đợi bất kỳ hiện tượng đặc thù nào khác. Nếu quán tưởng, cần phải có thầy hướng dẫn để phòng khỏi bị sai lạc. Đạo nho có tiểu châu thiên pháp có thể trừ bệnh và giúp thân thể khỏe mạnh, đang có nhiều người thích học phương pháp đó, dạy vận khí và điều hòa hơi thở. Bạn niệm Phật mà xảy ra trường hợp đó, chắc thường ngày có luyện tập tiểu châu thiên pháp, không có thầy hướng dẫn thì nên ngưng tập luyện. Nếu như không tập luyện, đừng chú ý đến nó và nhất tâm niệm Phật sẽ chấm dứt hiện tượng đó. Câu hỏi 524. Hỏi: mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát Mã Minh và chư đại Bồ Tát thì nguyện sanh an dưỡng. Nhiều thiền sư cũng nỗ lực tán thán Tịnh Độ. Đây không phải nói Tịnh Độ là vua của các pháp môn hay sao? Và nói là pháp môn đứng đầu thì có mâu thuẫn gì không? Trả lời: chư pháp bình đẳng, với pháp môn phổ thông nhất thì phải đoạn tận hoặc nghiệp mới có thể giải thoát. Pháp môn Tịnh Độ thì đứng ngoài 84,000 pháp môn, đó là mang nghiệp vãng sanh. Một khi vãng sanh thì có thể đoạn hoặc nghiệp. Đến đây không phải là bình đẳng hay sao?